Quan khí, chương 840. Vấn đề của tập đoàn Phú Dân, góc truyện audio.com. Trong hội nghị thường ủy Thường Hồng, các thường vụ hôm nay chủ yếu nghe Cục Công an và Ủy ban Kỷ luật báo cáo về tình hình của tập đoàn Phú Dân. Mọi người đều biết tình hình của tập đoàn Phú Dân, mọi người đều đang thầm quan sát việc này. Có người còn nghĩ đây là Vương Trạch Vinh muốn đấu tiếp với Phú Gia. Phó thị trưởng Triệu Hoài Đức ngồi đó, trong các thị ủy thì y là người xếp cuối cùng. Y đang rất lo lắng và lén nhìn Vương Trạch Vinh, y thấy Vương Trạch Vinh đang ghi gì đó trong sổ, y phát hiện Vương Trạch Vinh có chút thay đổi. Nghĩ đến hôm qua trưởng ban tiền gọi tới, y biết tập đoàn Phú Dân có vấn đề lớn. Làm một phó thị trưởng nên y cũng không có mấy tác dụng. Cục trưởng Cục Công an Lô Ba cũng tham gia hội nghị. Đầu tiên do Ủy ban Kỷ luật báo cáo tình hình, Mã Thu cầm một tập tài liệu rồi nói, các vị, chúng tôi đã tổ chức nhân viên điều tra tập đoàn Phú Dân. Thông qua điều tra thì công ty này đã vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, đầu tiên là trốn thuế, sau đó khi làm đường đã hối lộ không ít. Tập đoàn Phú Dân đã đầu tư vào ba huyện, lấy hành vi vi phạm pháp luật để đạt mấy hạng mục lớn ở ba huyện. Ở việc này huyện Tông Bình là nghiêm trọng nhất, mấy mảnh đất đẹp ở đây đều bị bán loạn xạ, việc này gây tổn thất lớn đối với tài sản quốc gia. Vương Trạch Vinh lúc này đang rất tức giận, bộ máy Tông Bình không thể tránh khỏi trách nhiệm. Bí thư huyện ủy Tông Bình Sướng Hiểu, chủ tịch Liêu Chí Học đều là người từ chức năng lực có, nhưng thông qua việc này thì bọn họ cũng có vấn đề. Nghĩ đến lần này Tông Bình được truyền thông tỉnh biểu dương nhiều lần, Vương Trạch Vinh biết đây là lãnh đạo Tông Bình đã dựa vào Phú Hệ. Phú Hệ làm như vậy để thể hiện thế lực của mình. Tôn Thiệu Bình hỏi, việc này có liên quan tới thành phố không? Mã Thu nhìn y rồi nói, bây giờ đang mở rộng điều tra, bí thư và chủ tịch Tông Bình nhất định có vấn đề. Chủ tịch huyện La Trận Khâu Minh Phi cũng có vấn đề không nhỏ. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị bắt ba người này. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người đều đang suy nghĩ về hướng đi của việc này. Huyện xảy ra chuyện như vậy, trên thành phố kiểu gì cũng có cán bộ dính vào. Mã Thu báo cáo xong, Vương Trạch Vinh không nói gì mà nhìn Lô Ba. Lô Ba biết mình nên báo cáo. Thưa các vị lãnh đạo, sau khi chuyện xảy ra, Cục Công an chúng tôi đã phái nhân viên có năng lực cao đến các huyện điều tra. Bây giờ tôi xin báo cáo tình hình với các lãnh đạo. Lô Ba biết nội dung mình báo cáo rất mẫn cảm, không biết Trương Thường Hồng sẽ chấn động mạnh. Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi đó, Lô Ba là người Vương Hệ nên biết mình phải báo cáo chi tiết. Tuy nói trước đó đã báo cáo với Vương Trạch Vinh nhưng Vương Trạch Vinh không tỏ thái độ. Nội dung như sau, sau khi điều tra thì khi tập đoàn Phú Dân giải tỏa đất đai đã lợi dụng thế lực xã hội đen. Sau khi chúng tôi điều tra thì có một chết tám bị tàn phế. Nghe đến đây vẻ mặt các thường vụ đều thay đổi, không ai ngờ lại có tình hình này. Lô Ba nói tiếp, Tông Bình có một mạng lưới buôn bán ma túy, đại ca tên Sa Lão Đại, tên Sa Trấn Bang. Nghe nói bọn chúng đang hoành hành ở địa phương, người không nghe thì bọn chúng ép hút thuốc phiện, dùng kim có dính máu nhiễm HIV uy hiếp nhân viên, ở việc này chính quyền địa phương có thể bao che cho chúng. Lô Ba nói như vậy khiến các thường vụ đều nhìn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh hôm nay có chút, góc truyện audio.com. Khó hiểu, trong huyện xuất hiện tổ chức xã hội đen thì nhất định có quan hệ với cơ quan công an. Bí thư đảng ủy và cục trưởng cục công an đều là người của Vương Trạch Vinh, y có phải là tự đá vào mình. Các thường vụ biết một chút tình hình trên Bắc Kinh, nghĩ đến Phú Gia là gia tộc lớn. Vương Trạch Vinh nhằm vào Phú Gia như vậy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vấn đề Lô Ba báo cáo là vấn đề rất lớn, không ngờ Phú Gia lại lợi dụng làm đường để cấu kết chính quyền địa phương. Có lẽ Phú Gia lợi dụng thế lực mà mua chuộc lãnh đạo huyện. Mỗi lần đến các huyện kiểm tra thì chỉ thấy mặt ngoài. Không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng như vậy. Nói thật đối với Phú Gia thì mới đầu Vương Trạch Vinh không có mấy quyết tâm. Hắn nghĩ đến có thể tha bọn họ một lần. Nhưng tình hình bây giờ lại là như vậy, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu không xử lý thế lực xã hội đen, quần chúng nhân dân sẽ không có cuộc sống yên bình. Nhưng đánh thế lực xã hội đen thì khó tránh lộ ra vấn đề của Phú Gia, có lẽ dính dáng rộng hơn nữa. Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ. Các thường vụ đều đang phát biểu suy nghĩ của mình. Thường Hồng đang phát triển rất nhanh mà xuất hiện tình hình như vậy, mọi người đều khiếp sợ. Vô Dương nói, trong huyện xuất hiện chuyện như vậy, là bí thư đảng ủy công an, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, xin tổ chức trách phạt. Ai cũng biết khi tập đoàn Phú Dân đến Thường Hồng đầu tư thì y chưa tới Thường Hồng, y tự xin nhận kiểm điểm chỉ là tỏ thái độ, không ai có thể đổ việc lên đầu y. Lô Ba cười khổ một tiếng, ở việc này y là cục trưởng cục công an cũng có trách nhiệm. Chính ủy quân khu Sương Mẫn nói, trong huyện xuất hiện tình hình này, tôi thấy chủ yếu là do bộ máy lãnh đạo huyện có vấn đề. Việc này trước hết không truy cứu trách nhiệm mà phải đả kích và tận diệt thế lực xã hội đen. Phó thị trưởng Triệu Hoài Đức đứng ngồi không yên, y biết tình hình của Phú Gia một chút, bây giờ chuyện đã lộ thì y thấy việc không thể làm quá. Tôi xin nói một chút, Thường Hồng đang phát triển rất nhanh nên xuất hiện chút điểm không phù hợp là bình thường. Trong huyện xuất hiện xã hội đen có lẽ chỉ là một vài hành vi cá biệt có liên quan đến tập đoàn Phú Dân thì phải điều tra cụ thể. Tôi thấy không nên vội vàng kết luận, Triệu Hoài Đức nói, Vương Trạch Vinh biết mình nên nói. Vương Trạch Vinh nhìn các thường vụ rồi nói, ý kiến của mọi người rất quan trọng, đặc biệt là ý của đồng chí Sương Mẫn. Tôi đưa ra mấy ý sau. Đầu tiên phải kiên quyết diệt trừ xã hội đen, quyết không nương tay, dù là trên thành phố hay huyện đều không được tồn tại vấn đề này. Thường Hồng cần một hoàn cảnh ổn định, chống xã hội đen là công tác lâu dài, không thể vì phát triển kinh tế mà bỏ qua việc này. Tôi thấy kinh tế muốn phát triển thì không thể tránh né việc đánh xã hội đen. Tôi thấy mọi người nên tăng cường học tập, Vương Trạch Vinh nhìn Lô Ba rồi nói. Bên cơ quan công an có vấn đề trong việc này, tôi hy vọng các đồng chí lập tức tự điều tra chính mình. Quần chúng nhân dân tin tưởng các đồng chí phải lấy hành động của mình mà đáp lại quần chúng nhân dân. Tôi nghe một vài chuyện không tốt, nghe nói cảnh sát khi bắt tội phạm tự nhận mình bị ép thì bọn họ lùi bước. Lô Ba, sau này xuất hiện việc đó thì các anh xử lý như thế nào? Lô Ba đổ mồ hôi rồi nói, xin các lãnh đạo yên tâm, gocchuyenaudio.com, đội ngũ công an thành phố là đội ngũ có sức chiến đấu, đội ngũ có thể sử dụng. Vương Trạch Vinh nói tiếp. Về vấn đề Ủy ban kỷ luật điều tra ra, tôi đồng ý ý kiến của Ủy ban kỷ luật cần bắt, phải mở rộng điều tra. Dù là ai dính vào cũng không thể bỏ qua. Tôn Thiệu Bình nói, Bí thư Vương, bây giờ cao tốc sắp được hoàn thành, nếu điều tra rộng như vậy thì có thể ảnh hưởng không? Phó thị trưởng Triệu Hoài Đức vội vàng nói, thị trưởng Tôn nói đúng là điều tôi đang nghĩ. Có nên chờ đường làm xong rồi hãy điều tra tập đoàn Phú Dân. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Mã Thu nói. Rất nhiều chuyện nếu như để lỡ thời gian thì chứng cứ sẽ không dễ dàng có được. Vương Trạch Vinh xua tay nói, không cần lo lắng nhiều như vậy, chuyện cần làm phải làm. Chúng ta đại biểu lợi ích dân chúng, cứ bỏ qua như vậy thì quần chúng nhân dân sẽ mắng chửi chúng ta. Rất nhanh hội nghị đã có quyết định do Cục Công an, Ủy ban kỷ luật tạo thành tổ chuyên án điều tra tập đoàn Phú Dân và ba huyện. Do Cục Công an tiến hành phạm vi diệt trừ xã hội đen trong toàn thành phố. Cách chương.